Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm nay, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Buổi chiều, các đại biểu nghe tờ trình về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi, báo cáo thẩm tra dự án luật tài nguyên nước sửa đổi, báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Sáng nay, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ trì cuộc họp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm nay. 5 tháng qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tặng hơn 121.000 phần quà, 200 tấn gạo, tổ chức xây dựng 134 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá gần 56 tỷ đồng. Đối với Liên đoàn Lao động đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời chăm lo tốt đời sống công đoàn viên và người lao động, tổng trị giá gần 27 tỷ đồng, triển khai tháng công nhân gắn với tháng an toàn vệ sinh lao động. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác cán bộ. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường đã trao quyết định điều động bổ nhiệm ông Trần Phú Lộc Thành, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thời hạn 5 năm, trao quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Thùy Dung, Trưởng phòng Phòng Quản lý Chất lượng Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, giữ chức Phó Giám đốc Sở này thời hạn 5 năm. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường làm trưởng đoàn đến kiểm tra tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Đoàn đến kiểm tra tiến độ thi công cải tạo hệ thống thoát nước khu vực trung tâm quận Ninh Kiều. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường chỉ đạo Ban quản lý dự án ODA phối hợp chặt chẽ đơn vị giám sát, yêu cầu nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm hoàn thiện các hạng mục công trình theo đúng tiến độ hợp đồng đã cam kết. Lãnh đạo Sở Công Thương và Cục Quản lý Thị trường thành phố vào sáng nay đã đến làm việc với chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Petro. Đại diện chi nhánh tại Cần Thơ báo cáo, trong 4 tháng đầu năm, đơn vị đã xuất bán 12.874 mét khối xăng các loại, cùng với 11.222 mét khối dầu cho khu vực miền Tây. Do mua bán chưa thuận lợi, hiện sản lượng xăng dầu tồn kho còn nhiều, nên khối lượng dự trữ từ đây đến cuối năm của chi nhánh có khoảng 36.000 mét khối. Chi nhánh Sài Gòn Petro cũng cho biết không có kế hoạch phát triển hệ thống bán lẻ tại Cần Thơ và hiện nay đời sống cán bộ công nhân đang gặp khó khăn. Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong ngày 5 và 6 tháng 6, thí sinh sẽ thi môn toán ngữ văn và ngoại ngữ. Ngày 7 tháng 6 thi các môn chuyên của trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Thống kê từ Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, toàn thành phố có 16.101 học sinh khối lớp 9. Thành phố dự kiến thành lập 28 hội đồng coi thi. Tiếp theo là tin trong nước đáng chú ý. Sáng nay, hội chợ xuất khẩu đa ngành tập hợp các sản phẩm Made in Việt Nam quy mô nhất cả nước đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội chợ có sự tham dự của hàng ngàn khách quốc tế, đoàn giao thương từ các quốc gia trọng điểm. Đây cũng là một trong những chiến lược thúc đẩy hoạt động thương mại trở về quỹ đạo tăng trưởng theo sát định hướng xuất khẩu xanh được chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ. Hôm nay, quyết định giảm lãi suất điều hành lần thứ 3 của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực. Các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn. Sau quyết định giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, không chỉ ngân hàng thương mại lớn mà ngay các ngân hàng thương mại nhỏ cũng đã điều chỉnh biểu lãi suất của mình. Cũng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước có buổi làm việc với các tổ chức tín dụng để cùng thảo luận về việc giảm lãi suất cho vay, lắng nghe các khó khăn của ngân hàng trong quá trình triển khai để tìm ra giải pháp phù hợp. Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá vàng thế giới tăng 9,5 đô la một ounce, niêm yết ở mức 1.987,1 đô la một ounce, tương đương 56.590.000 đồng một lượng, thấp hơn 8.990.000 đồng một lượng so với giá bán vàng ở SJC. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng nay ở mức 66.450.000 đồng một lượng, giá bán ra 67.050.000 đồng một lượng. So với chốt phiên giao dịch hôm qua, giá vàng SJC giảm 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào bán ra. Cũng sáng nay tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội nghị trao thưởng đột xuất cho ban chuyên án VBT6. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phá chuyên án này, bắt giữ đối tượng Duso Aburazak, sinh năm 1986, quê quán thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, về hành vi môi giới tổ chức cho một số tàu cá tỉnh Quảng Ngãi sang vùng biển Malaysia khai thác hải sản trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.500.000.000 đồng. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Công an quận Nam Từ Liêm vừa triệt phá một ổ nhóm gây rối trật tự công cộng. Thành phần tham gia là những thanh thiếu niên có tuổi đời rất trẻ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt giữ 18 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. Sáng nay, tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện đã nhận được 2 lọ thuốc giải độc botulinum do WHO viện trợ cho Việt Nam. Tuy nhiên, 2 nạn nhân 18 tuổi và 26 tuổi là anh em ruột đang điều trị tại đây sẽ không được chỉ định dùng thuốc vì tình trạng sức khỏe thực tế không còn cho phép. Hiện các nạn nhân đã liệt cơ hoàn toàn, đang được nuôi dưỡng, thở máy, chăm sóc tích cực. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 6 ca ngộ độc botulinum do ăn bánh mì, chả lụa, mắm ủ lâu ngày. Tin thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết, bất chấp những dự báo về khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Lào được dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 4% trong năm nay và năm tới, nhờ tăng trưởng trong khu vực cao hơn, đặc biệt là thông qua du lịch, xuất khẩu hàng hóa và khai thác tài nguyên. Dự báo kinh tế của IMF tương tự với dự báo của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB trong ấn phẩm triển vọng phát triển châu Á trong tháng 4 vừa qua. Pháp đã cấm các chuyến bay nội địa đối với những chặng bay ngắn nếu có thể di chuyển được bằng tàu cao tốc nhằm cắt giảm lượng khí thải từ máy bay tư nhân. Ngay sau khi sắc lệnh này được thực thi, người dân Pháp đã có phản ứng tích cực với kỳ vọng quyết định này có thể góp phần bảo vệ môi trường. Chính phủ Thụy Sĩ thông báo từ năm tới sẽ cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và thuốc lá điện tử nhằm vào giới trẻ. Quyết định này đã được thông qua sau cuộc trưng cầu ý dân vào năm ngoái. Ngoài ra, trong thời gian tới, nhà chức trách cũng sẽ tăng cường hạn chế về bao bì và quảng cáo đối với thuốc lá và thuốc lá điện tử. Một bãi cát rộng 2.276 m² trên đảo Jumeirah Bay đã được bán với giá hơn 34 triệu đô la. Giá trị của bãi cát tăng vọt là do nó nằm trên hòn đảo nhân tạo Jumeirah Bay tại Dubai, được nối với đất liền thông qua một cây cầu dài 304 mét. Hòn đảo này được tạo hình giống một con cá ngựa, là đại diện cho vị trí bất động sản tốt nhất trong một phân khúc ở Dubai. Một dịch bệnh nguy hiểm đang lan rộng ở Biển Đỏ và giết chết toàn bộ loài nhím biển ở vịnh Eilat của Israel, gây nguy hiểm cho các rạng san hô đang phục hồi tại đây. Hiện các nhà khoa học đang tìm cách cô lập một số quần thể hoặc đàn bố mẹ của những con nhím biển còn sót lại với hy vọng có thể nuôi cấy và đưa trở lại biển sau này. Bản tin cuối ngày hôm nay xin được phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào, tạm biệt.